Bất diệt kiếm thể, chương 645, cô quang tự chiếu, can đảm giai băng tuyết hạ. Góc truyện audio.com, đọc truyện online tại truyện phun chỉ là pháp tướng mà cũng nghĩ vây khốn ta. Lăng Ý quát lớn một tiếng, mái tóc dài màu xanh tím tung bay. Bên trong hư không, phong lôi pháp tắc quấy động, phong khiếu lôi minh chấn động cửu tiêu. Phá tức khắc trên dương thần chuông màu tím vàng xuất hiện từng vết rạn nứt tinh mịn, một cổ phong lôi kiếm ý bá đạo từ bên trong xuyên ra, nháy mắt phủ xuống trên người Tử Dương Kiếm Hoàng. Phốc liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, Tử Dương Kiếm Hoàng chỉ cảm thấy gân cốt toàn thân như bị tháo ra, trong thời gian ngắn không thể khống chế được thân hình như lưu tinh rơi xuống mặt đất. Sư thúc tổ, cách đó không xa, Lạc Tâm Vũ chấn động, trong phút chốc thân hình hóa thành ngũ sắc lưu quang, lao nhanh tới phía Tử Dương Kiếm Hoàng. Di tốc độ thật nhanh. Lăng Ý có chút kinh ngạc quay đầu nhìn lại Lạc Tâm Vũ, sắc mặt tức khắc biến đổi. Không đúng, là ngũ hành kiếm khí, như thế nào có khả năng, không có khả năng. Cơ hồ có chút dại ra nhìn Lạc Tâm Vũ nhìn tiếp được Tử Dương Kiếm Hoàng, trên mặt Lăng Ý dần hiện ra thần sắc dữ tợn. Giờ khắc này, Lăng Ý bản thân không có hạo nhiên chính khí đã hoàn toàn kích phát ra sát ý ẩn sâu trong nội tâm. Các ngươi hôm nay, phải chết. Cuồng đồ phương nào, giờ khắc này, từ trong chiêu dương chấn bốc lên hai cổ kiếm ý sắc bén, chiến ý cường đại không chút do dự hướng tới Lăng Ý chấn áp. Hiu, hiu, hai đạo kiếm quang như thiểm điện mà tới, trong đó có một gã thanh niên mặc bạch y trắng như tuyết ngẩng đầu uống hết một ngụm thanh dương liệt tử cuối cùng, đem bầu rượu ném xuống mắt đất, bên trong ánh mắt chớp động bạch mang, giống như cương phong bá đạo trên chín tầng trời, quét ngang hư không. Đồng thời, bên cạnh là một thanh niên mặc hắc y, bộ mặt lạnh lùng, trong mắt không chút che giấu sát ý, trên người dũng động phong lôi kiếm ý tuy rằng xa không bằng Lăng Ý, nhưng cũng là thiên sinh có một cỗ bá đạo áp nhân. Tử điện tốn phong cùng thiên lôi thiên phong căn bản không thể so sánh, nếu không phải tu vi của Lăng Ý viễn siêu tuyệt đối sẽ không chiếm được phần hơn. Mà Lăng Ý cũng có chút kinh dị phát hiện, trên thân hai người trước mặt đúng là tản mát ra một cỗ hạo nhiên chính khí khổng lồ. Hạo nhiên chính khí này không có bất kỳ cái gì trệ ngại, ở quanh thân hai người nổi lên một tầng bạch mang nhàn nhạt. Hai gã tân tấn kiếm vương, cư nhiên trực tiếp đột phá đến kiếm vương đại thiên vị, còn có được hạo nhiên chính khí. Sát ý trong mắt Lăng Ý càng thịnh âm trầm nói. Hạo nhiên chính khí, cho dù là ở tử hoàng thánh giới hắn, cũng không là dễ dàng lĩnh ngộ, không thì lần này hắn cũng sẽ không đi vào thanh phàm giới này, lại không có nghĩ đến tử Hà Tông cư nhiên có ba người đồng thời nắm giữ hạo nhiên chính khí. Lại nghĩ đến Lục Thanh lúc trước khi chiến đấu bên trong động hư không gian, thực lực mạnh mẽ kia đến nay vẫn còn rõ ràng trong đầu, chân long huyết mạch, hạo nhiên chính khí. Hôm nay Lục Thanh không có mặt, sau này muốn trả thù, nói hắn đến Lăng Tiêu Tông ta. Ngửa mặt lên trời cười dài, thần kiếm trong tay Lăng Ý vũ động. Dương thần chuông rốt cuộc hoàn toàn thoát phá, thông thiên cự kiếm thu nhỏ chỉ lại trăm trượng, lưỡi kiếm động hư tối đen mang theo khí thế khủng bố hướng về hai người Tử Dương Kiếm Hoàng chém tới. Lưu lại, cơ hồ là đồng thời, thân hình hai người Nhiếp Thanh Thiên chợt lóe, trong phút chốc vượt qua vài dặm hư không, ngăn ở trước mặt Lăng Ý. Phía trên chiêu dương chấn, lôi vân nguyên bản tiêu thất hầu. Góc truyện audio.com, như không còn, đúng là nháy mắt ngưng tụ lại. Lôi vân phạm vi vài dặm lộ ra màu tím trắng, bắt đầu lấy tốc độ kinh người xoay tròn lên, một chút lôi quang màu tím đen chói sáng nổi lên ở trung tâm. Lạc sát, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một đạo thiên lôi màu tím đen thô to từ trung tâm lôi vân đột nhiên đánh xuống, đem thân hình Triệu Thiên Diệp bao phủ. Đồng thời, nguyên bản uy áp thuộc về kiếm hoàng vẫn ép tới hai người, trong phút chốc đã yên diệt bên trong hư không. Là phong lôi nhị thập thất thức, trong mắt Lăng Ý tràn đầy lửa giận, bất quá không phát tác, lẩm bẩm. Không có khả năng, hắn chỉ là kiếm vương đại thiên vị, như thế nào có thể tránh thoát uy áp của tam kiếp kiếm hoàng, uy áp có cổ quái. Mà không chỉ là Lăng Ý, ngay cả chính bản thân Triệu Thiên Diệp cũng không có nghĩ đến chính mình có thể tránh thoát uy áp của một kiếm hoàng. Bên trong đan điền khí hải của Triệu Thiên Diệp, phía trên phong lôi kiếm trùng tản ra thần quang màu tím trắng, tồn tại vô số hoa văn tia chớp cùng cơn lốc sắp xếp theo một quy luật huyền ảo, nhìn qua rất quái dị. Mảng lớn không khí thoát phá, chân không lấy đại thế phô tán hướng về chung quanh lan tràn mở ra. Ngâm, Triệu Thiên Diệp thét dài một tiếng, từ bên trong thiên lôi màu tím trắng đánh xuống không chút tiêu tán, đột nhiên nổi lên hư ảnh một đầu chân long màu xanh dài hơn 10 trượng. Mà đạo thiên lôi này ở dưới hư ảnh chân long xoay quanh, cơ hồ trong chốc lát liền biến hóa thành một thanh cự kiếm cao 500 trượng. Thiên lôi cự kiếm tràn ngập uy thế khổng lồ, ở phía dưới cự kiếm, thân hình Triệu Thiên Diệp lại hiện ra. Giờ phút này toàn thân Triệu Thiên Diệp được lôi quang màu tím thẫm như thực chất bao phủ, giống như lôi thần hàng lâm, tràn ngập vô tận uy nghiêm. Mặt Triệu Thiên Diệp hiện giờ đã thấy không rõ, trên toàn thân bao phủ một tầng lôi quang tinh mịn, thiên lôi màu tím thẫn, cho dù là vài mẫu chân không chung quanh vô pháp yên diệt một chút. Thiên lôi cự kiếm cao 500 trượng được Triệu Thiên Diệp nắm trong tay, khí thế cường đại dung hợp phong lôi kiềm ý bá đạo vô chú, hướng tới bốn phía khuếch tán. Răng rắc, bất đồng với cự kiếm hạ xuống, nguyên bản bên cạnh lôi vân tụ tập một long quyền cao vài trăm trượng hoàn toàn do thiên phong tụ tập trong phút chốc thành hình. Long quyền này thuần một màu xanh trắng, sau một tiếng xé rách không khí vang lên, một đạo thiên phong màu xanh trắng từ trong trung tâm long quyền thổi xuống. Cùng với một mảnh chân không thành hình, liền ngay cả hư không cũng tạo lên không gian sóng gợn nhàn nhạt, thiên phong rất nhanh quấn quanh thiên lôi cự kiếm. Bằng mắt thường có thể thấy được thiên lôi cự kiếm bắt đầu điên cuồng bành trướng, màu sắc từ tím thẫn biến ảo thành tím trắng. Chỉ là chốc lát, thiên lôi cự kiếm nguyên bản cao 500 trượng liền biến thành một thanh phong lôi thần kiếm cao 800 trượng. Ở ngoài vài dặm, bên trong loạn thạch lâm, thế lực chư phương trợn mắt há mồm. Hai đại kiếm vương, Tử Hà Tông ta lại có hai kiếm vương sinh ra. Kiếm hoàng kia thật đáng sợ, không biết Tử Hà Tông ta có hay không vượt qua kiếp số này. Phương xa mơ hồ có thể thấy được trên bầu trời chiêu dương chấn, từng luồng sáng chói mắt tụ tập, khí thế lẫm liệt so với trước đó thế nhưng tăng lên gấp đôi. Đây là do Triệu Thiên Diệp thi triển Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm, cũng chỉ có đạt tới kiếm hồn đại sư mới có thể cảm thụ rõ ràng đại thế ở bên trong. Nguyên bản còn đang lo lắng, nhưng mà giờ phút này cảm. Góc truyện audio.com, thụ được lực lượng tụ tập trên bầu trời chiêu dương chấn, ngay cả Lạc Tâm Vũ cũng sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn thẳng Triệu Thiên Diệp. Hảo, phun ra một ngụm tụ huyết, Tử Dương Kiếm Hoàng cao giọng cười to. Không sợ cường địch, hôm nay, chúng ta cùng tồn vong. Không sợ cường địch, hôm nay, chúng ta cùng tồn vong. Âm lãng bàng bạc ở dưới Tử Dương pháp tắc chấn động tức khắc truyền khắp toàn bộ Tử Hà Tông. Trước đó đã phát hiện đại chiến nơi này, từng đạo kiếm quang ở trong tông vực Tử Hà Tông dần dần bay lên, hướng tới bên này tụ tập mà đến. Trong một câu nói của Tử Dương Kiếm Hoàng, đại thế của toàn bộ Tử Hà Tông giờ khắc này vô cùng ngưng tụ. Vô số tông dân dừng động tác trong tay, ánh mắt mấy trăm vạn tông dân đồng thời chuyển hướng về phía chiêu dương chấn. Bên trong hư không, Triệu Thiên Diệp gầm lên một tiếng, võ y trên thân không gió tự động tung bay, đại thế tụ tập kia đồng thời rơi xuống trên người. Phốc, thiên lôi mãnh liệt càn quét, thiên phong cuồng bạo sắc bén, phong lôi kiếm cương phong mang bốn phía tụ tập, uy áp cơ hồ siêu việt linh uy của hai đầu lục giai linh thú phát ra ở bên. Thức thứ 18 của Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm, Tử Tiêu Phong Lôi Dẫn. Răng rắc, rốt cuộc ở chung quanh phong lôi thần kiếm được Triệu Thiên Diệp nâng cao, không gian rốt cuộc không chịu nổi uy thế như vậy thoát phá mảng lớn. Động hư không gian tối đen ở hai bên lưỡi kiếm hiển hóa, tuy rằng không có kéo dài ra lưỡi kiếm động hư, nhưng bị phong lôi thần kiếm dẫn dắt hướng tới Lăng Ý lăng không đánh xuống. Sắc mặt âm trầm, Lăng Ý quả thực không thể tin được hai mắt của mình, một gã kiếm vương đại thiên vị cư nhiên thoát phá không gian. Phong lôi nhị thập nhất thước, cho dù là kiếm pháp chấn tông của Lăng Tiêu Tông hắn cũng không có tình cảnh cường đại đến như thế, cho dù tụ tập đại thế của tông môn cũng tuyệt đối không có khả năng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Oanh, mà giờ phút này, hai thanh thần kiếm ở bên trong hư không tương giao, không gian loạn lưu tối đen vọt ra, khí lãng lẫm liệt đồng thời chấn khai. Phốc, Triệu Thiên Diệp nháy mắt bay ngược ra ngoài, nhưng mà thông thiên cự kiếm của Lăng Ý, sau khi phá khai dương thần chuông, lại gặp được một kiếm này của Triệu Thiên Diệp đúng là thoát phá mở ra. Tốn phong thần kiếm ở trước ngực Niếp Thanh Thiên họa xuất từng đạo quỹ tích huyền ảo, ở trên mũi kiếm, bạch sắc cương phong giống như có lực ly tâm giống long quyển, đem khí lãng mãnh liệt dẫn dắt sang hai bên, Niếp Thanh Thiên vẫn như trước đứng thẳng không chút nhúc nhích trong hư không. Hảo một cái Tử Hà Tông, chẳng những trộm kiếm pháp chấn tông Lăng Tiêu Tông ta, cư nhiên còn dám hướng ta động thủ. Lăng Ý trầm giọng quát, các ngươi dám giết ta, Lăng Tiêu Tông tất diệt toàn bộ Tử Hà Tông các ngươi. Sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú Lăng Ý trước mặt, Niếp Thanh Thiên trầm giọng nói. Nếu đã muốn cố ý vô oan, lo gì tìm không được tội danh. Không sai, Lạc Tâm Vũ bay lên, dừng ở bên người Niếp Thanh Thiên, lạnh lùng nói. Chư thiên khí đãng đãng, há có thể để ngươi bắt nạt Tử Hà Tông ta như thế, chẳng lẽ ỷ vào thân thế, ngươi liền tưởng là có thể tùy ý quyết đoán sinh tử của chúng ta. Giờ khắc này, từ trên người Lạc Tâm Vũ đồng thời nổi lên một tầng bạch mang nhàn nhạt, hạo nhiên chính khí chiếu sáng can đảm, trong lúc nhất thời, hạo nhiên chính khí trên người hai người Lạc Tâm Vũ cùng Niếp Thanh Thiên đúng là có xu thế tụ tập. Không biết vì sao, nhìn hai người Niếp Thanh, góc truyện audio.com. Thiên trước mặt trong lòng Lăng Ý bỗng nhiên mơ hồ cảm thấy nguy cơ. Cách chương.